Để em bú lồn chị, cứ tiếp tục như này em sẽ bắn trong miệng chị mất. Bình em có sướng không? Sướng lắm em muốn xuất. Em mà xuất trong miệng thì chị sẽ nuốt hết luôn, hi hi. Nhưng em chưa muốn kết thúc. Dứt lời nó liền đỡ nàng dậy để nhẹ cho nàng đứng chống tay vào bức tường rồi ngồi thụp xuống úp mặt vào mông đít nàng. Quỳnh Hoa đứng lim dim đôi mắt để cảm nhận sự thích thú từ cái miệng tham lam của nó truyền lên bờ mông mình. Sau khi đã hôn hít liếm láp hết cặp mông cong vút thì nó từ từ di chuyển vào giữa khe và cái lưỡi nhám nhúa của nó bắt đầu khám phá nơi huyệt động. Đầu tiên là nó luồn tay vào trong hai mép đùi vạch nhẹ cho nàng hơi nhích rộng hán ra để dễ dàng úp mặt vào, và rồi cả. Người nàng bủng rủng khi cảm nhận khe lồn mình đang ôm gọn cái lưỡi tham lam của nó. Tiếng rên rỉ đỉ thỏa bật ra từ miệng nàng mỗi lúc càng hoang dại hơn khi toàn bộ khu vực hạ thể của mình được thằng Bình chăm sóc rất kỹ lưỡng. Cái hột le như hạt đậu đỏ liên tục bị gãy lên gãy xuống và thỉnh thoảng còn được nó dùng răng cắn nhẹ. Tiếp đó nó lại di chuyển cái lưỡi để lia một đường dọc từ mép lồn lên khe đít rồi dừng lại mà liếm xung quanh lỗ đít, đồng thời luồn tay vỗ bốp bốp lên cái mu nhô cao một cách thô bạo, và chính những động tác đó đã khiến Quỳnh Hoa phải hét lên vì khoái lạc. Rồi nói như van xin, ôi sướng quá, chị chết mất Bình ơi. Ha, ha, nước lồn chảy ướt cả mép đùi rồi nè, chị dâm đãng quá. Cho cặc vào đụ chị đi. Chị thèm quá à. Thằng Bình vừa đứng dậy tính tống cặc vào thì trong lúc quá thèm khát, Quỳnh Hoa đã xoay người ngồi thụp xuống há miệng ngậm lấy khúc gân khổng lồ của nó mà bú múc điên cuồng, rồi lại đứng dậy chủ động chống tay lên tường và sà mông đít vào cặc nó như cầu xin sự ban ơn. Đứng ép sát sau lưng nó, dùng ngón tay thụt sâu vào khe lồ nàng móc nhẹ để lấy chút dâm thủy bôi đều lên cái đầu khất, và bất ngờ hễ mạnh để một phần hai khúc gân găm thẳng vào trong rồi dừng lại như hành hạ sự thèm muốn của nàng. Quỳnh Hoa rên lên một tiếng thống khoái và vang lơn, nhấp đi em, đụ chị đi em, a. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, nó ôm sát tấm lưng trắng miệng của nàng rồi đưa ngón tay dính đầy dâm thủy lên miệng nàng vừa thụt vào trong bắt nàng mút sạch, vừa hỏi, chồng chị có làm cho chị sướng như này không? Không, chị muốn em hơn, em giỏi hơn, đụ đi em, chị chết mất. Ngoan lắm con điếm, ha ha. Dạ, từ nay em sẽ là con điếm của anh. Tốt ha ha. Dứt lời nó dùng hết sức hẩy mạnh để phần còn lại của con quái vật găm ngập hẳn vào đến tử cung, khiến nàng phải há miệng gào thét vì sung sướng. Nhưng tiếng thét đó đột nhiên bị ứ lại bởi vừa hẩy mông đụ nàng, nó vừa xoay mặt nàng lại để hai cái miệng đơm chặt vào nhau mà nút lưỡi, trong khi cặp vú căng tròn thì liên tục bị nhào nặng không thương tiếc. Nằm trong phòng kho theo dõi nãy giờ tôi như phát điên vì cảm giác khoái lạc và sự ghen tuông cứ đan xen rồi truyền xuống hạ bộ, làm con cặc tôi như muốn nổ tung. Nhìn vợ mình đang đứng chổng mông rên rỉ đỉ thỏa để một thằng nhóc đáng tuổi em út đứng tống cặc từ phía sau tạo ra những tiếng phạch phạch trên mông đít rồi khẩu dâm bằng những lời nhục mạ và thô tục, khiến tôi bất giác nắm lấy khúc gân của mình sụt mạnh. Chỉ với một tư thế chơi đứng như vậy nhưng khoảng 5 phút sau thì Quỳnh Hoa thở dốc rồi hổn hển nói, chị muốn ra rồi. Cái gì chị hả? À em xin lỗi, em muốn ra rồi anh ơi. Đúng rồi con điếm của anh, ngoan. Thằng Bình bắt đầu tăng tốc dùng hết sức còn lại để tống vào những cú thô bạo. Hai bầu vú lúc này bị bàn tay thô ráp của nó siết mạnh làm in cả lốt trên đó, rồi nó cũng phải rít lên thống khoái. Đón lấy nè con đĩ dâm đảng của anh. Ôi a, sướng quá, đừng dừng lại. Mình cùng ra nào. Dạ nhưng anh cho ra ngoài nha, em có bầu mất, ôi chết mất. Sau những cú thúc điên cuồng và những tiếng gào thét của cả hai thì thằng Bình nhăn mặt rồi rút cặc ra để trên khe đít. Không cần nó phải nói, Quỳnh Hoa đã chủ động vòng tay ra phía sau nắm lấy khúc gân của nó mà sụt sụt để từng luồng tinh trùng đặc sệt trắng đục phóng thẳng lên bờ mông và theo khe đít chảy xuống mép lồn. Khi tinh khí của nó hòa cùng dâm thủy của nàng chảy lên láng hai bên đùi thì lúc này nàng mới xoay người lại quỳ sụp xuống úp mặt vào háng nó để dùng miệng mút sạch sẽ cái khúc gân bóng nhảy rồi nói, tắm rồi ra ăn cơm thôi. Ok, tắm cho anh đi cưng, hi hi. Ghét. Trong lúc đó tại phòng kho và cùng thời điểm thằng Bình xuất tinh thì cũng là lúc tôi sụt cặc lia lịa để dòng tinh khí nóng hổi phun tung tóe lên bụng mình. Hai cơ thể trần truồng đứng dưới vòi nước tắm rửa kỳ cọ cho nhau thật tình cảm khiến tôi thấy mình như một người thừa và chỉ biết nằm đó theo dõi những gì đang diễn ra trong phòng tắm. Chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ, thằng Bình đã chinh phục nàng bằng những cảm giác nhục dục và biến vợ tôi thành một con điếm, một thứ đồ chơi của riêng nó. Nằm ngửa trên cái sofa ở phòng khách xem tivi, thằng Bình gọi lớn, xong chưa, đói bụng quá. Đây sắp xong rồi. Bình chờ chị một chút. Nói gì thế? À em xin lỗi. Anh chờ em chút được chưa? Lúc này nàng mới giật mình nhớ đến chồng rồi nhẹ nhàng mở cửa kiểu lén lút như thể sợ thằng Bình phát hiện. Vừa nhìn thấy tôi nàng cười rồi buông lời khiêu khích. Anh thỏa mãn chưa? Hi hi. Khiếp, chiều chuộng nó quá nhỉ. Chứ sao, không phải anh muốn thế à? Hít hít. Tôi sắp mất vợ thật rồi. Hùng, thôi để em ra dọn cơm cho anh yêu của em ăn đã, anh đói thì tự kiếm gì ăn nha, hi hi. Nghe vợ nói như vậy tôi thực sự phát điên lên nhưng không hiểu sao vẫn có một cảm giác vô cùng thích thú chiếm ngự và ngăn cản không để nó bùng phát. Còn về phần Quỳnh Hoa thì dường như nàng cũng tìm được sự khoái lạc trong nhục dục khi muốn tôi nhìn thấy cảnh vợ mình phải phục vụ và làm nô lệ cho thằng đàn ông khác. Vẫn bộ dạng không mảnh vải trên người, Quỳnh Hoa nhẹ nhàng bước tới bên cạnh thằng Bình, biết rằng chồng mình đang nằm trong theo dõi, nàng liền quỳ xuống hôn thẳng vào con cặc đang chỉ lên của thằng Bình rồi nói như để kích thích tôi, vào ăn thôi để có sức chiến đấu nào anh yêu. He he, sao không để dành sức mà chiều chồng. Thôi chồng em nó vô dụng lắm, mà em là của rồi mà. Là gì nhỉ? Dạ là nô lệ của anh. Hi hi. Ngoan lắm con điếm, ha ha. Thằng nhóc bỗng chốc trở thành ông hoàng chỉ nhờ vào con cặc khổng lồ. Nó ăn ở nhà tôi lại được hưởng con vợ xinh đẹp của tôi và nói cho cùng thì người được lợi là nó, còn chúng tôi phải chịu thiệt thòi, nhưng bù lại thì cả tôi và Quỳnh Hoa đều được thỏa mãn cái sở thích quái đản bệnh hoạn. Tại bàn ăn nó ngồi dạn chân như ông chủ thực sự trong khi vợ tôi phải phục vụ nó đủ thứ. Và lúc này sự biến thái của thằng Bình mới dần bộc lộ khi nó vừa nâng lon bia lên uống ực ực rồi ra lệnh. Lại đây nào con chó cái. Dạ em đây. Đang ăn nàng liền đặt vội chén cơm xuống bàn khi nghe nó gọi rồi lập tức cúi xuống rút dưới gầm bàn và bò lại quỳ giữa háng nó như một con chó chờ lệnh. Thế vậy nó cầm lon bia đổ thẳng vào hạ bộ mình rồi đưa tay xoa xoa lên đầu nàng mà nói. Biết phải làm gì rồi phải không? Dạ em biết rồi, chủ nhân cứ thưởng thức đồ ăn đi, em sẽ phục vụ à. Thằng Bình cười khoái trí rồi tiếp tục ăn uống, còn phía dưới Quỳnh Hoa vẫn say mê với con quái vật của nó cho đến khi nó ra lệnh. Vào phòng ngủ làm phát nữa rồi ngủ thôi, mệt quá rồi. Quỳnh Hoa đứng dậy liếc nhìn lên cái camera rồi cười nhẹ để trêu ngươi tôi rồi đi thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng chờ đợi. Lúc này thằng Bình cũng vừa theo sau với con cặc đang vươn ra ngoe ngoẩy. Nó đứng chống tay lên hông và ngước nhìn tấm hình cưới của hai vợ chồng tôi mà lẩm bẩm. Thằng vô dụng, tao sẽ thay mày làm chồng con điếm đĩ thỏa này, ha ha. Thôi, nhanh đi anh còn nghỉ ngơi, đừng để ý đến nó. Thằng Bình thấy Quỳnh Hoa đang ngồi dạn háng hơi ngửa ra sau như mời gọi liền lao vào giữa háng nàng ôm chặt rồi ghé sát để hai cái miệng lại đơm lấy nhau mà hôn chục chục. Vì không muốn mất thời gian nên nó cầm cặc tính nhét vào lồn thì nàng ngăn lại để nó nằm ngửa ra rồi nói, nghỉ đi anh yêu để em phục vụ. Lập tức nàng xoay người chồm dậy dạng háng phía trên rồi từ từ ngồi ép xuống để con cặc 18cm lại ngập lút vào trong và bắt đầu sàn mông. Và rồi cả căn phòng lại đầy ắp những âm thanh dâm dục nghe thật kích thích. Thằng Bình vẫn nằm im há miệng rên ư ử sung sướng mặc cho Quỳnh Hoa chủ động làm đủ thứ trên bụng mình. Khoảng 10 phút nhún nhảy điên cuồng Quỳnh Hoa đã khiến nó phải rít lên. Ôi nhanh lên con điếm của anh lại muốn ra rồi. Ư a, sướng không anh a ư. Giỏi lắm con chó cái ơi a, anh ra đây. Bắn vào miệng em nha, đừng cho vào trong. Khúc gân khổng lồ của thằng Bình căng ra hết cỡ và toàn thân nó ưỡn lên dấu hiệu chuẩn bị xuất khí. Nhưng lúc tính nhổn dậy để không bị nó bắn khí vào trong thì đột nhiên nàng bị nó vòng tay ôm siết không cho thoát ra rồi ra sức hãy mông ngược lên và rên rỉ. Anh muốn bắn hết vào tử cung của em. Ôi, không được, em sẽ có bầu mất. Nhưng không kịp nữa rồi, bởi toàn bộ lượng tinh trùng nóng hổi đã tưới ngập bên trong lồng nàng, rồi nó lăn ra thở hộc hộc và từ từ chìm vào.